Thì tính bây giờ tuy là họ nói tới nó lùa hoài nghe mệt lắm, họ nói gì họ nói hoài à, chán lắm, con cũng ghét nữa, nhưng mà họ tẩy tánh họ lo đó, rồi mình ráng mình nghe để mình lấy kinh nghiệm của họ đây, rồi mình cắt mình cắt mình bao mình giúp trẻ, giúp trẻ khác. Trẻ khác ở đây á là người và thu nhập đó, khi mà lúc người ta hoạn nạn mình giúp những con mèo, con chó, con chim, con đồ á. Ở Úc này nó hay lắm, nó giúp con chim mà dính cãi rồi hết, hay ha. À, nước Úc này nó hay lắm, là gieo giống bồ đề quả Phật. Làm sao? Mình chỉ cái Phật tánh cho người ta. Cái hạt giống Phật đó là ở đâu? Cái nằm chẳng ở trong này nè. Mình chỉ nhắc cho người ta, mình chỉ có cái Phật tánh đó, chỉ có cái tâm hiểu biết đó, chỉ có cái hiểu biết đó. Đó. Mình nhắc cho người ta là mình gieo giống bồ đề đó, rồi quán thông bình đẳng. Đó, chỗ này mới khó nè. Chị đó chị quen với tôi á, thấy không? Thì tôi mới giúp, còn chị đâu không quen thì giúp ít lắm, giúp mà giúp ít, thấy không? Thấy giúp ít, thấy không? Thì bây giờ bắt đầu chúng ta học qua cái câu hỏi thế nào gọi là hảo tâm, thấy không? Cái câu đen giờ ơi dạ, lập trang 55 ở Đức Phật nói á, ai mà làm được 15 điều này là cư trần bất nhiễm trần á, phương tiện ở trong đời mà không có vấn đề, phải không? Khác nhau. Cho nên á, khi mà làm được 15 điều này thì sắp lên cõi trời. Bởi vì ráng làm đi, ha. Rồi. Trời á, bây giờ đọc mấy cái câu hỏi số 36 á, là thế nào gọi là hảo tâm. Trang 55, tôi đọc nha. Phật, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật, thế nào gọi là hảo tâm? Đức Phật đáp rằng hai chữ hảo tâm không ai làm được, hay chưa, không ai làm được hết trơn đấy. Nếu thật là hảo tâm thì làm việc lợi ích cho người, không cầu mong người trả lại, cung cấp việc cho người, không cầu người trả quả, cúng dường cho người, không cầu phước báo, làm lợi ích cho người, không cầu báo ơn, tự hạ tâm mình xuống cho người được thỏa lòng, cũng như khó xả mà xả được, việc khó nhận mà hay nhận được, việc khó làm mà hay làm được, việc khó cứu mà hay cứu được, không phân biệt quán thân, bình đẳng tế độ, chân thật làm như thế chứ không phải nói suông. Người ngu miệng nói hảo tâm mà tâm không tự thiện, người hiền thường làm việc hảo tâm mà miệng không nói, chỉ tâm niệm làm lợi ích cho người mà không cầu danh vọng cho mình, ấy gọi là hảo tâm. Trái lại, bỏ ra một tấc mà cầu vào một thước, gieo giống ít mà muốn kết quả nhiều, người ấy không hảo tâm gì cả. Muốn bỏ ra cái đồng mà muốn trả cho bánh tới ngàn. Bây giờ cái câu hỏi này Đức Phật nói về hai chữ hảo tâm mà không ai làm được. Tại sao không ai làm được? Thấy chưa? Mình nói đời thiếu người hảo tâm, nhưng mà không phải, mình làm cho những người quen thôi. Những người không quen mình cũng làm đâu, làm ít lắm. Bây giờ thì bắt đầu học cái hảo tâm này là hảo tâm của Đại Bồ Tát. Thì hai chữ hảo tâm theo quan niệm của Đức Phật đó, là một nghĩa cử rất là cao thượng. Cao thượng vô cùng, bất vụ lợi, phải không? Thì bất cầu báo đó là một việc làm hoàn toàn không có dụng ý thu lợi gì hết đó, toàn là cho ra không à. Đó, việc làm hoàn toàn á là không có mong đền đáp luôn, không mong người ta đền đáp, rồi á làm thôi chứ không có ghi nhận, làm thôi không ghi nhận. Bởi vì trong phần nói á, người ngu quên bỏ ra một tấc mà thu vào một thước đó, thấy chưa? Ở đây á Đức Phật muốn nói nha, cái người cho nè, cái người nhận là thứ hai, còn cái vật đem cho á, ba món đó đều không để ý luôn. Làm xong rồi để luôn, kêu là đẳng tao luôn không tịch tới vậy, đẳng tao luôn không tịch. Cho nên á, hai chữ hảo tâm ở đây á là hạnh tu của bậc Bồ Tát đó vậy, hạnh tu bậc Bồ Tát. Nhưng mà mình muốn về cực lạc không? Mình muốn về cực lạc, có Đức Phật A Di Đà là ở trên đó là Đại Bồ Tát không đó. Mình muốn về cực lạc, mình phải tập cái hạnh hảo tâm này á, còn không á, mình về không đủ về đó. Ở trên đó bậc Đại Bồ Tát hết. Cái hảo tâm này nó cao thượng hơn cái tình cha mẹ thương con á. Cha mẹ đối với con có tính không? không tính phải không? Không tính toán con đợi nhiêu cũng được, hy sinh cho con, không ăn, không ngủ, có tiền bạc bao nhiêu, đi ở mướn ở đợi nuôi con cũng đặng, con muốn cái gì cũng cho hết phải không? Nhưng mà hai chữ hảo tâm này á, nó cao hơn cha mẹ này. Tại cha mẹ chỉ cho con mình thôi, có phải không? Còn hảo tâm này là cho tất cả chúng sanh, không phân biệt con gà, con heo, chó gì hết, cho hết tất cả những chúng sanh. Mà mình cha mẹ chỉ hảo tâm với con mình thôi, còn cháu mình thôi, con là tới kế cháu, tới chắc là tới chích rồi đó, trong dòng họ mình thôi, đó mới hy sinh. Hảo tâm mà Đức Phật cũng nói là nghĩa cử hy sinh mà không có phân biệt, thông sơ ra là gia đình ra là bà con hỏi hết đó. Tấm lòng của người hảo tâm rất là cao cả, sâu xa rộng lớn mà không có đo được luôn. Hảo tâm này đâu ai lòng được đâu, Đức Phật nói nó theo thế là nó sâu rộng, không có ngằng mé mà không có biết tới đâu hết, vô bờ bến luôn. Cái sự hảo tâm của hai chữ hảo tâm mà Đức Phật cũng nói đây á, là làm lợi ích cho chúng sanh á. Giờ đây nữa chúng ta học tới cổ hết số. Ở đây có 36, còn có 2 câu nữa là hết kinh rồi á. Mà cái 2 câu sau á, cái câu chốt rất là hay. Cái câu chốt cái chồng này hỏi chứ tại sao chúng sanh có Phật tánh á mà bị cho lăn hoài không thành Phật. Cái câu chốt đọc đó quan trọng lắm. Câu hỏi thứ 36, thế nào gọi là hảo tâm? Thế Đức Phật trả lời hảo tâm ở đây á là làm lợi ích nè, cứu giúp nè, cúng dường mà không có cầu có đáp, có phải không? Không cầu có đáp rồi, rồi đó phải là tự hạ mình xuống, coi mình như là miếng dẻ lót đường cho nó đi. Tự hạ mình xuống là khi mà là thỏa mãn nhu cầu cái khác, là bất nghịch ý người ta, cố tí bất nghịch ý luôn. Lúc nào người ta tới người ta muốn mình gì cũng được hết, cũng cho hết. Rồi á, nhẫn lại việc khó nhẫn. Nhẫn lại việc khó nhẫn là sao? Đó là mình nhịn chịu á, mình nhịn chịu cho đến nỗi ta muốn móc mắt mình rồi, hoặc mà mình làm ơn cho ta mà ta cũng vẫn giết mình cũng phải giết luôn. Tùy vậy, cũng làm sao cho đó là thỏa mãn cho ta, mình nhẫn lại việc khó nhẫn luôn, nhẫn được. Bởi đâu có ai làm được đâu, thấy chưa? Rồi á, làm những việc khó làm gì khó làm. Bà tới mình xin cho, xin đứa con của mình nè, mình cho đó chưa, xin vợ cho, xin con cho, xin nhà, xin cửa cho. Hồi đó có một kiếp mà Đức Phật gọi làm một vị Thái tử Tu Đà No đó, cho vợ cho con luôn á, cho vợ cho con luôn. Mấy thằng cướp nữa nó xin lại đứa con mà cũng nên cho nó dẫn đi á, nó dẫn đi thì nó đem đi xin, nó làm cho mấy đứa nhỏ để đi xin ăn, nó cho con mà Thái tử á, con Thái tử á, mà cũng cho luôn. Rồi cứu được những việc khó cứu nữa. Hồi nãy tôi kể cái ông nhảy xuống cho cột ăn đó, không phân biệt thân sơ quen lạ, không phân biệt hết. Chứ không phải như mình cho bà con đâu, phải không? Còn bắt chùa mình chỉ cho một tử mình thôi, cho một tử khác thôi nữa. Rồi ra bình đẳng cứu độ nè. Ví dụ như con người ta bị đói mình cho ăn, nhưng mà lát mình thấy con chuột đói mình sao? Mình không phải trả. Mình thấy cái tâm mạng thôi, mình thấy mọi người đều là cái tâm mạng thôi. Và mình thấy được cái gì? Bình đẳng cái gì? Phật tánh á, cái gì ha? Là cái biết á, bình đẳng cũng được. Nhận phần thua, lỗi về mình đó, rồi nhường phần thắng lợi cho ấy đó. Hảo tâm mà, Đức Phật không nói đó cái gì? Không ai làm được. Vậy chứ hỏi nhé, nguyên nhân là sao? Nguyên nhân thế nào mà Bậc Bồ Tát làm được hảo tâm như vậy? Nguyên nhân thế nào? Thì kỳ đầu mình học rồi đó. Bây giờ mình học đó, đầu tiên là nhận rõ cha mẹ nhiều đời của mình ở trong chúng sanh, phải không? Cái đó là mang ơn nặng của cha mẹ nhiều đời, là mang ơn nặng tất cả chúng sanh, là Đức Phật tại cái đống chương cô đó, bây giờ thấy không? Có dẫn rồi. Rồi á, mình khi mình mang ơn nặng, mình muốn trả ơn đó, có phải muốn không? Muốn trả ơn đó, muốn trả ơn đó thì phải phát tâm đại từ là ăn vui cho họ, và phát tâm đại bi là muốn cứu khổ cho người ta, muốn cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Rồi cái đó là phát đại nguyện tu hành Bồ Tát đạo.